là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3.
Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025.
Hà Nội phê duyệt quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm tại 20 quận huyện.
Từ ngày 5 tháng 5 tới, cao tốc Hà Nội Hải Phòng chỉ thu phí tự động không dừng.
Phần tin thế giới có những thông tin sau đây. Căng thẳng Nga-Ukraine làm đứt gãy nghiêm trọng nguồn cung lương thực cho các quốc gia Trung Á, Trung Đông và Bắc Phi.
Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ động thổ khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3 tại tỉnh Bình Dương, khu công nghiệp V-Ship thứ 11 trên cả nước và là khu công nghiệp thứ 3 tại một tỉnh. Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, các Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành, đại sứ Singapore, đại sứ Đan Mạch, đại diện các thương vụ các nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam và Singapore, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamec IDC, công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore, các đối tác Singapore, công ty Semcorp Development đã nỗ lực hoàn thành công tác chuẩn bị để hôm nay chính thức khởi công xây dựng khu công nghiệp V-Ship 3 này tại tỉnh Bình Dương. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của mình với những cách làm sáng tạo để đầu tư, nâng cấp, cải thiện điều kiện hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, kết nối hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, tạo nền tảng cơ bản để thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm đẩy mạnh phát triển, tăng trưởng kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời tin tưởng rằng Bình Dương sẽ có thêm những phát triển kinh tế đột phá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội trong thời gian tới. Dự án này rất quan trọng, sẽ giữ vai trò hạt nhân trung tâm, thúc đẩy phát triển mạnh các ngành công nghiệp, dịch vụ của địa phương, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu của tỉnh Bình Dương đặt ra cho thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, các cơ quan trung ương tăng cường hơn nữa sự quan tâm và hỗ trợ tích cực cho các địa phương, hướng dẫn và hỗ trợ một cách thiết thực để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3 không những giúp cho tổng thể các ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo tiền đề cho nền công nghiệp 4.0 phát triển bền vững, những nền tảng tăng trưởng mới cho Việt Nam, đảm bảo cho toàn bộ nền kinh tế xã hội của Bình Dương có thể vươn mình tới những mục tiêu xa hơn. Ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên bố lễ động thổ khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3, chúc khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đề án đặt mục tiêu là sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh, lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối doanh nghiệp nhà nước.
Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện thuận lợi chính sách pháp luật thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai xây dựng, vận hành thử nghiệm và chuẩn bị ra mắt cổng thông tin điện tử dành cho các nhà cung cấp ở nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam đăng ký, khai nộp thuế từ ngày 21 tháng 3 tới. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, đến thời điểm này, việc xây dựng vận hành thử nghiệm cổng thông tin điện tử đã hoàn thành và sẵn sàng vận hành chính thức. Sau khi đi vào vận hành, tất cả các giao dịch từ đăng ký, kê khai nộp thuế được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử nhà cung cấp ở nước ngoài và các đối tượng này sẽ không phải nộp hồ sơ bản cứng đến cơ quan thuế Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế xã hội sau dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình và dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh phát triển hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Qua đó góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong những năm tới. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021-2025, thành phố có 39 công trình trọng điểm, trong đó dự án chuyển tiếp hoàn thành là 9 dự án với tổng mức đầu tư là 71.066 tỷ đồng. 8 dự án mới dự kiến hoàn thành với tổng mức đầu tư dự kiến là 13.827 tỷ đồng và 22 dự án triển khai thực hiện đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến là 276.087 tỷ đồng. Bên cạnh một số công trình dự kiến về đích trong năm nay như là dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội, đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy, dự án xây dựng tuyến đường vành đai 2 trên cao, hiện còn có một số công trình đang chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, theo Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Nguyễn Chí Cường, hầm chui Lê Văn Lương, vành đai 3, hiện mới đạt khoảng 43% tiến độ, dự kiến đưa vào khai thác là quý 4 của năm 2022, kéo dài thêm 6 tháng so với tiến độ ban đầu. Nguyên nhân do việc nhận bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật kéo dài, chưa kể dự án thi công trong khu vực có mật độ phương tiện giao thông lớn, mặt bằng chật hẹp. Ngoài ra, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến khó khăn về nguồn cung cấp vật tư, vật liệu, rất khó khăn để huy động nhân công, máy móc phục vụ thi công. Đây cũng là nguyên nhân khiến cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai chưa đạt tiến độ đề ra vào cuối năm 2021.
Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, trong 8 cụm công nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu khởi công trong tháng 3 năm nay, thế nhưng đến nay chưa triển khai vì khâu thủ tục còn bị chậm. Sở đã đề nghị các chủ đầu tư này nhanh chóng gửi hồ sơ, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội tiến hành thẩm định nhanh để có cơ sở giao đất và tiến hành khởi công, nếu không sẽ chậm tiến độ của thành phố giao. Mặc dù đã chuẩn bị tốt đầu tư một số dự án trọng điểm như là khởi công dự án đường 21B mở rộng từ thị trấn Vân Đình đi xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa trong tháng 3 năm nay, giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt hơn 42 tỷ đồng, nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn cho biết, công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn gặp rất nhiều khó khăn. Đây cũng chính là nút thắt lớn đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư. Bên cạnh dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến việc huy động nhân công, trang thiết bị phục vụ thi công cũng như giá thép xây dựng và giá xăng dầu tăng mạnh.
Thưa quý vị, hiện nay giá lợn hơi dao động khoảng từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng trên 1 kg, nhưng khâu trung gian chiếm khoảng 40%, cộng thêm giá xăng tăng kỷ lục nên giá thịt thành phẩm vẫn neo cao. Khảo sát tại các siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, giá thịt lợn hiện ở mức 110.000 đồng đến 180.000 đồng 1 kg tùy loại, còn thịt lợn hơi từ mốc 73.000 đồng đến 77.000 đồng trên 1 kg vào thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Tính đến nay, lợn hơi chỉ còn mức 51.000 đồng đến 57.000 đồng trên 1 kg tùy địa phương. Nhìn chung trong một năm qua, giá lợn hơi đã giảm khoảng từ 20 cho đến 23.000 đồng trên 1 kg, tương đương giảm khoảng 30, 36 đến 31%.
Kính thưa quý vị và các bạn, sau 7 lần tăng liên tiếp thì giá xăng đã tiến sát ngưỡng là 30.000 đồng một lít. Việc tăng giá xăng này cũng đã kéo theo nhiều hàng hóa thiết yếu, ngay lập tức sau đó có tín hiệu điều chỉnh tăng theo. Điều này đã và đang gây ra những ảnh hưởng không nhỏ, làm xáo trộn đời sống của người dân. Thời điểm này, mỗi ngày đi chợ, chị Phạm Thanh Hương ở phường Văn Quán, quận Hà Đông lại đau đầu hơn khi phải tính toán và cân nhắc chi tiêu sao cho hợp lý nhất do giá của nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng cao. Gia đình có 4 nhân khẩu, kinh tế làm ra mỗi tháng cũng chỉ có con số nhất định cho chi tiêu. Song nhiều mặt hàng tiêu dùng hàng ngày đang tăng một cách chóng mặt đã khiến chị ngày càng phải thắt lưng buộc bụng hơn để không bị âm tiền vào những ngày cuối tháng. Chị Hương cho biết, rau củ, dầu ăn, thịt cá, mặt hàng nào cũng được điều chỉnh tăng giá. Mặc dù biết khi xăng tăng giá sẽ kéo theo giá cả leo thang, song trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, thì điều này đang khiến cuộc sống của gia đình chị trở nên bấp bênh hơn.
Dạo này cái gì cũng tăng giá, rau rồi thực phẩm, cái gì cũng tăng lên vùn vụt. Rồi mắm muối 19 cái gì cũng lên, đại khái cái gì giờ cũng lên giá. Một ngày tăng giá mất vài chục nghìn, giờ lương thì vẫn thế, mà đi mua cái gì cũng tăng lên. Kiếm tiền thì lại khó khăn, giờ đi làm chỉ lấy đủ ăn là tốt chứ.
Còn đối với nhiều tiểu thương, dù đã trải qua nhiều lần biến động, thế nhưng lần tăng giá xăng này đã khiến giới kinh doanh chao đảo. Điều này khiến cho buôn bán trong thời điểm này trở nên chậm hơn, lượng người mua hàng cũng giảm đi nhiều so với bình thường. Một số tiểu thương ở chợ Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bày tỏ.
Dầu ăn thì bây giờ lấy vào đã 61 rồi, nó tăng lên nhiều mà. Sữa thì là 320 thùng, bây giờ nó lên 340. Hoa quả thì nó tăng lên chứ, 4-5 nghìn một cân ấy. Xăng dầu bây giờ lên hết, phải tăng thôi. Bán tăng ít thôi cũng không dám tăng nhiều, tại vì bây giờ bán thì giữ khách mà, cũng không dám tăng nhiều.
Xăng tăng giá đâm ảnh hưởng nhiều đến người dân, từ 22.000 lên 25.000, 25 lên 30.000 đấy. Người ta mua thì người ta cũng phải hạn hẹp kinh tế, ví dụ người ta mua 10 thì chỉ mua 5 thôi, để còn chi tiêu vào các cái khác, muốn bình ổn giá để cho bà con được nhiều.
Xăng tăng giá tác động không nhỏ đến các dịch vụ vận tải, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng ô tô, xe máy để mưu sinh như là các tài xế, xe ôm công nghệ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng giá xăng dầu tăng cao tác động trực tiếp đến nhóm giao thông vận tải như vận tải hành khách bằng đường sắt, hàng không, đường bộ, đường thủy, xe buýt, taxi và vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, xăng dầu tăng còn làm tăng chi phí sản xuất, các mặt hàng sử dụng xăng dầu làm đầu vào cho sản xuất, từ đó kéo theo các mặt hàng khác trong nhóm hàng hóa. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả, Bộ Tài chính cho rằng, thời gian vừa qua, chúng ta đã điều chỉnh giá xăng dầu khá nhịp nhàng, linh hoạt, giảm tác động tăng của giá xăng dầu thế giới đến giá xăng dầu trong nước. Nhờ đó mà giá xăng dầu trong nước đã tăng thấp hơn so với đà tăng của thế giới. Đồng thời cũng cho biết giá xăng dầu trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục tăng cao, không thể cứ mãi giảm thuế hoặc là dựa vào quỹ bình ổn giá, bởi vì quỹ cũng sẽ cạn kiệt và thuế thì cũng không thể giảm. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long nêu quan điểm cần sử dụng các công cụ về bảo hiểm giá và đặc biệt hợp đồng phái sinh trong xăng dầu là cần thiết để có nguồn hàng đúng theo kế hoạch, khi đó sẽ giảm được nguy cơ thiếu hụt xăng dầu trong nước khi mà nguồn cung và giá dầu thế giới có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long phân tích.
Thì một vấn đề hết sức quan trọng hiện nay ta biết tất cả các hoạt động kinh doanh xăng dầu, các tập đoàn kinh doanh xăng dầu cũng như các đối tác tiêu dùng năng lượng, người ta đều sử dụng một công cụ bảo hiểm giá, có nghĩa là mua bán cái hàng hóa tại một thời điểm nhưng mà giao hàng sau giá xác định với khối lượng cụ thể. Thì tại sao đối với xăng dầu chúng ta không làm điều đó? Mà nếu các doanh nghiệp chúng ta chủ động bảo hiểm giá bằng công cụ hợp đồng giao dịch phái sinh đó thì chắc chắn chúng ta có khả năng phòng ngừa được cho sự biến động về giá, trong khi chúng ta chưa chủ động được 100% cái nguồn năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng. Các doanh nghiệp cần một cái biện pháp đó. Khi mà giá thế giới xuống ở mức độ rất thấp ấy, chúng ta cũng phải xem xét là tăng cái nguồn dự trữ lên để đảm bảo cái an ninh năng lượng.
Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp ngày 14 tháng 3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trên cơ sở đề xuất của Liên Bộ Tài chính Công Thương, Chính phủ đã thông qua nghị quyết đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu. Và nếu được thông qua, điều hành xăng dầu theo giá cơ sở mới từ tháng mùng 1 tháng 4 tới, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu, chắc chắn từ nay đến cuối năm, giá xăng dầu của nước ta sẽ thấp hơn các nước xung quanh.
Thưa quý vị, ngay sau khi có quyết định chính thức mở cửa lại hoàn toàn hoạt động du lịch, chiều qua tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổng cục Du lịch, Quỹ Phát triển Du lịch Việt Nam đã thông báo kế hoạch triển khai nhiều kế hoạch phục hồi ngay từ cuối tháng 3. Trong đó có hội chợ du lịch lớn nhất cả nước, diễn đàn phục hồi du lịch định hướng mới, hành động mới. Là sự kiện mở đầu cho kế hoạch kích cầu và phát triển du lịch, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2022 sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Đến nay dự kiến có trên 300 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 52 tỉnh thành trong cả nước. Một chuỗi các sự kiện quy mô quốc gia sẽ được tổ chức để bàn thảo, góp ý những vấn đề để phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19, từ vấn đề sản phẩm du lịch, nhân lực du lịch, kích cầu du lịch nội địa và quốc tế. Cho đến nay đã có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia sự kiện quan trọng này là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
Để cho các doanh nghiệp du lịch được đến gặp gỡ tại đó để trao đổi thông tin, để khắc phục những cái mà khó khăn của cái thời kỳ Covid, để mở cửa sang một trang mới để phát triển ngành du lịch của chúng ta. Cái nội dung thứ ba là để các nước trong khu vực và trên thế giới biết rằng Việt Nam của chúng ta đã là an toàn. Đến giờ phút này chúng ta phải mở cửa để thực hiện.
Hội chợ VITM lần này nó như là một sự kiện mở đầu để chúng ta mở ra tất cả những cái gì cần phải điều chỉnh, cần phải xem xét để cho ngành du lịch chúng ta bước vào một cái chặng đường mới. Cũng gian nan không kém gì giai đoạn vừa qua, bởi vì chúng ta đã trải qua một cái khó khăn, một cái khủng hoảng rất lớn. Và đi lên từ khủng hoảng thì cần phải quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn. Và cái hội chợ lần này nó thể hiện cái quyết tâm của toàn ngành du lịch.
Dự kiến các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ tung ra tại hội chợ hơn 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ, hơn 1.000 quà tặng. Hội chợ du lịch quốc tế năm 2022 kích cầu du lịch còn bằng việc đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng và đã thay đổi của khách du lịch sau dịch COVID-19.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị thính giả, nhằm đôn đốc hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kết luận của về nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm đại diện các bộ ngành như Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm việc với các địa phương ngay trong quý 1 của năm nay. Cụ thể thì Bộ Xây dựng cho biết việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ để nhằm khuyến khích phát triển nhà xã hội cho các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở, trong đó có công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, kết quả phát triển vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, các đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 thời gian qua cũng đã cho thấy các khu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp là một trong những khu vực chịu tác động lớn nhất, do đây là những khu vực tập trung đông người, dẫn tới những khó khăn trong việc bảo đảm yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, gây ảnh hưởng tới ổn định đời sống và việc làm của công nhân. Do đó, việc đầu tư phát triển nhà xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân của các khu công nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động chính là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế.
Thưa quý vị, theo báo cáo về tổng kết công tác an toàn vệ sinh năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, từ nay đến cuối năm, các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó là việc tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động, người lao động, công đoàn, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và các cơ quan quản lý để cải thiện điều kiện làm việc công bằng và an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới đây, thì cán bộ công nhân viên chức người lao động sẽ được nghỉ như sau. Cụ thể, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, tức là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, là vào ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, sẽ rơi vào ngày Chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp, tức là vào ngày 11 tháng 4, tức là sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, từ ngày 9 đến 11 tháng 4. Ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 trùng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, tức ngày 2 tháng 5, và thứ Ba, ngày 3 tháng 5 của tuần kế tiếp, tức là nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5. Lịch nghỉ trên áp dụng đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình và kế hoạch cụ thể của từng đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
Chương trình phòng chống dịch COVID-19 đặt mục tiêu đến hết quý 1 của năm 2022 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, ngoài ra khẩn trương nghiên cứu tiêm mũi 4. Theo đó, để bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19, chương trình đặt mục tiêu cụ thể đến hết quý 1 của năm 2022 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm, đảm bảo đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9 của năm 2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố năm 2022. Theo đó thì các chức danh thi tuyển bao gồm hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bất Bạt và hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố cùng với các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ. Hình thức thi tuyển hiệu trưởng gồm có 2 phần: thi viết và trình bày đề án. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi hiệu trưởng từ ngày 22 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2022. Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 sẽ thông báo danh sách những người có đủ điều kiện dự thi. Thời gian tổ chức thi viết là vào ngày 11 tháng 5 và thời gian tổ chức thi trình bày đề án từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6.
Thưa quý vị, sau một thời gian tạm dừng đến trường do dịch COVID-19, hôm qua Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong việc tổ chức dạy học trực tiếp của các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các đơn vị, trường học bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp 9, lớp 12. Có phương án kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên. Các phương án tổ chức dạy và học trực tiếp cần báo cáo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã xem xét phê duyệt theo đúng quy định.
Từ năm học 2022-2023, môn tiếng Anh và tin học sẽ chính thức trở thành môn học bắt buộc trong chương trình học của học sinh lớp 3 thay vì môn học tự chọn như hiện nay. Để có thể tổ chức dạy học một cách hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức mạng lưới trường học, các điểm trường, lớp học phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục, có phương án kịp thời đầu tư, trang bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 để tổ chức dạy học môn tiếng Anh và môn tin học theo lộ trình quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình môn tiếng Anh, môn tin học từ năm học 2022-2023, bảo đảm 100% học sinh trên địa bàn được học hai môn này theo đúng quy định của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa có văn bản gửi đến khách hàng, chủ phương tiện giao thông, người sử dụng phương tiện về việc triển khai thí điểm chỉ áp dụng thu phí không dừng ETC đối với các trạm thu phí tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, dự kiến từ 0 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ thu phí khác như thu phí một dừng và thu phí bằng thẻ trả trước trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Như vậy, chỉ có các phương tiện tham gia giao thông sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng và đảm bảo số dư trong tài khoản thì mới lưu thông được qua các trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đối với những chủ phương tiện đã và đang sử dụng dịch vụ thu phí bằng thẻ trả trước, đề nghị các chủ phương tiện sử dụng hết số dư trong các thẻ thu phí trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Đối với các xe còn số dư trong tài khoản mà không có nhu cầu sử dụng, chủ phương tiện sẽ được hỗ trợ chuyển số dư sang tài khoản xe khác để sử dụng hết số dư. Hết ngày 30 tháng 4 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ không hỗ trợ chuyển đổi và trả lại số dư cho quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau gần một năm dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19, từ 19 giờ tối ngày hôm qua, 18 tháng 3, tuyến phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã chính thức hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách. Ghi nhận của phóng viên thời sự. 35 các chốt trực lối vào các không gian đi bộ đã được lực lượng chức năng bố trí để kiểm soát người vào, bảo đảm giãn cách các hoạt động trên tuyến phố. Lực lượng chức năng bố trí các biển báo theo quy định phòng chống dịch bệnh, có nước sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, quét mã QR tại các lối ra vào. Người dân tham gia phố đi bộ bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo đúng quy định. Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Tất cả các lực lượng đồng bộ tối nay đã ra quân, và chúng tôi huy động tối đa lực lượng của công an quận, bảo vệ dân phố, dân phòng, rồi phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an thành phố để chúng tôi triển khai vừa là công khai vừa là bí mật, thế và lấy công tác tuyên truyền là chính để phục vụ nhân dân và cũng là nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự khi người dân về với tuyến phố đi bộ là phải đảm bảo vui và hạnh phúc.
Theo ghi nhận, trong tối đầu tiên mở cửa trở lại, người dân và du khách rất vui mừng khi có thêm không gian vui chơi vào dịp cuối tuần. Lượng du khách đã đông đúc ngay từ tối đầu tiên mở cửa trở lại. Bà Phạm Ngọc Hương, du khách Đà Nẵng và họa sĩ Đỗ Đức Toàn, Hà Nội cho biết.
Đi tham quan du lịch ở Hà Nội, mới đến chiều nay, là tôi đi quanh hồ Hoàn Kiếm, thì thấy người dân ở đây rất là gần gũi, công an ninh này tốt. Không khí rất là lành mạnh và vui vẻ.
Lại thấy cái cảm giác như trở về ngày xưa khi chưa có giãn cách mà mọi người lại đi lại trở lại không khí bình thường như ngày xưa. Rất vui.
Thời gian hoạt động đối với không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm và phụ cận sẽ bắt đầu từ 19 giờ ngày thứ Sáu đến 24 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần. Đối với các không gian đi bộ còn lại hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ của 3 ngày cuối tuần. Như vậy là sau gần một năm tạm dừng hoạt động vì làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư xuất hiện, các hoạt động trên phố đi bộ Hồ Gươm đã được khôi phục trở lại. Quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu du khách có biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng hoặc trong thời gian cách ly y tế không tham gia vào không gian phố đi bộ.
Khi chuyển sang những thông tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thiết lập quan hệ chính thức với Afghanistan do Taliban điều hành, mặc dù chính quyền này chưa được quốc tế công nhận rộng rãi. Quyết định trên được thông qua với 14 phiếu ủng hộ và 1 phiếu trắng của Nga.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố chương trình tranh cử của ông trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 4 tới đây. Các kế hoạch cải cách của ông bao gồm nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, nông nghiệp, quốc phòng, giáo dục, nơi làm việc, bình đẳng giới, phúc lợi xã hội, người cao tuổi và các thể chế ở nước này, với mục tiêu đưa Pháp trở thành một trong số những quốc gia độc lập tự chủ hơn trong một châu Âu hùng mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Phát triển Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc cảnh báo căng thẳng Nga và Ukraine đang dẫn tới tình trạng thiếu nguồn cung cho các quốc gia Trung Á, Trung Đông và Bắc Phi. Căng thẳng các nguồn cung khí đốt từ Nga và Ukraine chắc chắn sẽ để lại những hệ quả không nhỏ tới thị trường phân bón thế giới.
Xăng dầu tăng giá đang đẩy giá lương thực và thực phẩm tăng cao. Đây cũng là điều mà nhiều người Mỹ lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính phủ của Tổng thống Joe Biden. Liên minh châu Âu cũng đã tuyên bố đình chỉ quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Nga nhằm gia tăng thiệt hại cho Nga. Tuy nhiên thì chính những biện pháp này cũng sẽ gây ra những thiệt hại cho Mỹ cũng như đồng minh.
Ông Boyko Borisov, người từng 3 lần giữ cương vị thủ tướng Bulgaria, đã bị bắt cùng một số thành viên khác trong đảng của ông do liên quan đến cuộc điều tra của Liên minh châu Âu về sử dụng sai mục đích quỹ hỗ trợ của khối. Hiện thông tin chi tiết về vụ điều tra trên vẫn chưa được tiết lộ. Các hoạt động lục soát và thu giữ chứng cứ vẫn đang được thực hiện tại nhiều địa điểm trên khắp Bulgaria.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp áp dụng phòng chống dịch bệnh trọng điểm tại 18 địa phương, trong đó có thủ đô Tokyo sau ngày 21 tháng 3. Đồng thời, chính phủ nước này chuyển trọng tâm sang khôi phục nền kinh tế. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở Nhật Bản đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực, trong khi các tiêu chuẩn đánh giá dịch bệnh cũng đã thay đổi cho phù hợp với tình hình mới.
Thưa quý vị, chính quyền thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc hôm qua đã nới lỏng một phần các biện pháp phong tỏa. Quyết định trên được đưa ra sau khi chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh tới sự cần thiết phải giảm thiểu tối đa tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế.
Bản tin thể thao.
Chiều hôm qua, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là bài kiểm tra để huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự ra soát lại lực lượng của cả hai đội tuyển. Hiệp 1, một cầu thủ U23 Việt Nam đá phản lưới nhà trong một tình huống lộn xộn trước khung thành, tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sang hiệp 2, Tuấn Hải có pha dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam. Do lực lượng của đội tuyển Việt Nam đang có những xáo trộn vì các ca mắc COVID-19 và những trường hợp chấn thương, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã thực hiện nhiều thử nghiệm đội hình, đặc biệt là với các tân binh. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và một số cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội chỉ vào sân thi đấu ít phút trong hiệp 2 do vừa trải qua trận đá bù với Thanh Hóa tại V-League. Dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng tới lực lượng của đội tuyển Việt Nam với một số ca F0 trong quá trình tập luyện. Mới đây, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh cũng có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19, buộc phải thực hiện cách ly theo quy định. Trước đó, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Để đảm bảo các phương án dự phòng cho vị trí chấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập bổ sung thủ thành Bùi Tấn Trường. Vòng 30 ngoại hạng Anh, Wolverhampton tiếp đón Leeds trên sân nhà. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi với quyết tâm giành trọn 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Phút 26, Wolverhampton đã có bàn mở tỷ số, người lập công là Johnny. Trước khi hiệp 1 khép lại, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho các cầu thủ Wolverhampton. Bước sang hiệp 2, Wolverhampton dù đang có lợi thế dẫn bàn nhưng chỉ còn chơi với 10 người sau khi Jimenez bị truất quyền thi đấu ở phút 53. Chơi hơn người, Leeds tấn công dồn dập. Phút 63, đội khách ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ pha tỏa sáng của Jack Harrison. Tiếp đà thăng hoa, 3 phút sau, đến lượt Rodrigo điền tên mình lên bảng tỷ số để săn bằng 2-2 cho đội khách. Và ở phút 90+1, lúc Erling ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc cho Leeds. Kết quả này khiến Wolverhampton dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 8, còn Leeds đứng thứ 16 khi có 29 điểm.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 19 tháng 3 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều hưởng nắng, đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, chiều hưởng nắng, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều hưởng nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều hưởng nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều hưởng nắng, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. trung tâm thành phố Hà Nội, chiều hưởng nắng, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh, Lê Thông và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.